Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2017. Xuân Diệu là một trong 15 người phát biểu tại hội nghị về nhân quyền tại Thụy Sĩ. Ông Diệu kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục quan tâm đến các tù nhân lương tâm ở Việt Nam.
Tôi muốn nói thêm thông điệp với họ rằng là buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do dân chủ, đặc biệt là quyền tự do chính trị. Đó là một sân chơi bình đẳng cho mọi công dân.
Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Malaysia đòi thẩm vấn bí thư thứ hai của Bắc Triều Tiên về vụ giết ông Kim Jong-nam. Cảnh sát Malaysia nói nữ nghi phạm giết ông Kim Jong-nam đã được huấn luyện và diễn tập để tấn công. Cựu đặc khu trưởng Hồng Kông bị kết án 20 tháng tù. Moscow đợi đề nghị hợp tác của Hoa Kỳ ở Syria.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, cảnh sát Malaysia đã nêu danh một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên cùng với một quan chức hàng không nhà nước mà họ đang truy tìm để thẩm vấn cho vụ giết ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Cập nhật tin tức về cuộc điều tra đang khiến cho Bắc Triều Tiên tức giận. Cảnh sát trưởng của Malaysia, ông Khalid Abubakar cho biết, nhà ngoại giao đang bị truy nã để thẩm vấn là ông Hyeon Kwang Song, 44 tuổi, bí thư thứ hai của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ngoài ra, cảnh sát Malaysia cũng muốn thẩm vấn ông Kim Un-il, 37 tuổi, nhân viên của hãng hàng không nhà nước Bắc Triều Tiên Air Koryo. Ông Khalid cho biết cả hai đều ở Malaysia nhưng không thể xác nhận họ có đang ở trong đại sứ quán hay không. Ông nói với các nhà báo rằng, chúng tôi đã gọi điện nhờ họ hỗ trợ. Chúng tôi hy vọng đại sứ quán sẽ hợp tác với chúng tôi và cho phép chúng tôi thẩm vấn họ một cách nhanh chóng. Nếu không, chúng tôi sẽ phải buộc họ đến gặp chúng tôi. Trả lời Reuters, ông Khalid cho biết, chúng tôi không thể xác nhận họ có đang lẫn trốn ở trong đại sứ quán hay không. Cho đến nay, cảnh sát đã xác định được tổng cộng 8 người Bắc Triều Tiên bị tình nghi là có liên quan đến vụ giết người. Ngoài những người bị bắt, ông Khalid cho biết cảnh sát Malaysia tin chắc 4 người khác đã trở về lại thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên, trốn khỏi Malaysia vào ngày diễn ra vụ ám sát. Trong số những người bị bắt có một người phụ nữ Việt Nam và một phụ nữ người Indonesia. Họ bị nghi đã ra tay thực hiện vụ giết ông Kim Jong-nam bằng một chất độc có tác dụng cực nhanh. Ông Kim Jong-nam, 46 tuổi, đã bị giết chết tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2, trong lúc chuẩn bị lên máy bay đi Macau, nơi ông sống lưu vong cùng với gia đình dưới sự bảo vệ của Bắc Kinh. Các giới chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ cho rằng vụ giết anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên là một vụ ám sát được thực hiện bởi các điệp viên của Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-nam đã lên tiếng công khai chống lại chế độ gia đình trị tại quốc gia bị cáo buộc có vũ khí hạt nhân và bị cô lập này. Trong khi đó, thì cảnh sát Malaysia cũng ngày hôm thứ Tư nói hai nghi phạm, trong đó có một phụ nữ Việt Nam, đã thực hiện vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bằng chất độc là họ đã biết rõ việc họ làm và đã được chuẩn bị, huấn luyện để làm việc đó. Video do camera an ninh ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur ghi được cho thấy một trong hai phụ nữ đã vồ lấy ông Kim Jong-nam từ phía sau và giữ chặt một cái gì đó trên mặt của ông ta. Một trong hai phụ nữ nói cô đã bị lừa tấn công ông Kim. Cô tưởng là đang tham gia vào một chương trình trò đùa truyền hình. Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abubakar cho biết các nghi phạm đã được diễn tập trước vụ tấn công. Ông nói rằng, đúng. Hai nữ nghi phạm biết là chất mà họ có là chất độc. Chúng tôi không biết loại hóa chất nào đã được sử dụng. Ông Khalid bác bỏ suy đoán cho rằng những phụ nữ nghĩ rằng đây là một trò đùa. Theo cảnh sát Khalid, những phụ nữ trên đã diễn tập tấn công tại hai khu mua sắm ở trung tâm Kuala Lumpur trước khi ra tay tấn công ông Kim Jong-nam. ông Khalid nói tại buổi họp báo.
We strongly believe it is a planned thing and they are being trained to do that. So this is not something just a shooting movie.
Trưởng cảnh sát của Malaysia nói rằng chuyện thực sự xảy ra là hai phụ nữ này đã được huấn luyện để bịt tay vào mặt người họ muốn giết. Họ biết trước là bốn nghi phạm sẽ cung cấp cho họ chất lỏng và họ sẽ để chất lỏng trên bàn tay của họ. Họ có nghĩa vụ là phải quẹt chất đó lên mặt người họ muốn giết. Do đó, người phụ nữ Indonesia đã làm trước, sau đó đến người phụ nữ Việt Nam, quẹt chất đó lên mặt người họ muốn giết. Họ được hướng dẫn phải rửa sạch tay sau đó và họ biết đó là chất độc. Malaysia đã khám nghiệm tử thi ông Kim nhưng đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân cái chết. Hôm thứ Tư, Đại sứ quán Bắc Triều Tiên đã ra tuyên bố đòi trả tự do ngay cho các công dân Bắc Triều Tiên gồm ông Ri Jong-joy và hai người phụ nữ và nói rằng họ vô tội. Tuyên bố của Đại sứ quán không đề cập đến yêu cầu cảnh sát Malaysia đòi thẩm vấn một trong những nhà ngoại giao của Bắc Triều Tiên. An ninh đã được tăng cường tại nhà xác nơi đặt thi thể của ông Kim Jong-nam sau khi xảy ra một vụ đột nhập hồi đầu tuần này, theo lời của ông Khalid. Malaysia đã từ chối yêu cầu của Bắc Triều Tiên đòi giao trực tiếp thi thể của ông Kim Jong-nam cho Đại sứ quán Bắc Triều Tiên. Malaysia nói họ sẽ giao cho người thân, dù hiện nay vẫn chưa có người thân nào của ông Kim xuất hiện. Cuộc điều tra trên đã gây căng thẳng cho mối quan hệ vốn thân thiện của Malaysia với Bắc Triều Tiên tính cho tới nay. Đầu tuần này, Malaysia đã triệu hồi đại sứ của họ ở Bình Nhưỡng. Thủ tướng Najib Razak cũng của trách đại sứ Bắc Triều Tiên tại Kuala Lumpur về những ý kiến ngoại giao thô lỗ.
Người bị bắt theo những cái tội danh đó thì là rất cần sự ủng hộ và lên tiếng của các quý vị ngoại giao ngay từ đầu. Nếu như các quý vị đến để thăm các tù nhân lương tâm đó mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ có ngăn cản thì đó là một dấu chỉ để là không bảo đảm cái quyền con người.
Đó là phát biểu của anh Đặng Xuân Diệu tại Hội nghị Geneva về nhân quyền và nhân chủ hôm 21 tháng 1. Cựu tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến các tù nhân lương tâm Việt Nam và tiếp tục gây sức ép đòi Đảng Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Ông Diệu, một nhà hoạt động dân chủ mới ra tù cách đây hơn một tháng, cho VOA biết ông đến với hội nghị với tư cách là một thành viên của Đảng Việt Tân là tổ chức đã được mời dự hội nghị này. Bài phát biểu của ông Diệu đã mô tả lại thời gian ông ở trong tù sau khi các nhà chức trách Việt Nam kết tội hồi năm 2011 là ông đã hoạt động cho Đảng Việt Tân bị chính quyền coi là tổ chức khủng bố, một cáo buộc mà đảng này luôn phủ nhận. Ông nói với hội nghị rằng quyền con người của ông và những tù nhân khác trong trại giam không được tôn trọng như trong luật. Nói cách khác, theo lời ông, pháp luật đối với trại giam nó chỉ là trên giấy tờ mà thôi. Một phần quan trọng khác trong bài phát biểu của ông Diệu là điểm lại những sự bất công vừa xảy ra trong xã hội Việt Nam trong những ngày qua. Trong đó, đáng lưu ý nhất là sự đoàn người từ Sông Ngọc đi kiện đến Nghệ An, đến Kỳ Anh, Hà Tĩnh để kiện hãng Formosa gây ô nhiễm biển nhưng đã bị nhà chức trách ngăn chặn, đàn áp, làm hàng chục người bị thương. Về thông điệp chính của mình khi tham gia hội nghị, ông Diệu nhấn mạnh với VOA rằng ông kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là các đoàn ngoại giao, thăm các tù nhân lương tâm ở các trại giam và những người mới vừa bị bắt. Ông Diệu nói nhiều người bị bắt vì nhà chức trách cáo buộc họ vi phạm các điều 79, 88, 258 trong Bộ Luật Hình Sự, mà ông gọi đó là những điều luật mơ hồ về tuyên truyền hoặc hoạt động chống nhà nước. Ông nói thêm, những người bị bắt theo những tội danh đó rất cần sự ủng hộ và lên tiếng của các quý vị ngoại giao ngay từ đầu. Các quý vị đến để thăm các tù nhân lương tâm đó mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ có can ngăn cản thì đó là một dấu chỉ là không đảm bảo quyền con người. Một thông điệp lớn nữa mà ông Diệu là nói là cộng đồng quốc tế nên có một áp lực, một tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với Cộng sản Việt Nam. Ông nói, theo quan điểm cá nhân tôi thì tôi đảm bảo là buộc Đảng Cộng sản chứ không phải là nhà nước Việt Nam. Bởi vì quan điểm của tôi thì nhà nước Việt Nam chỉ là bù nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên tôi muốn gửi đến thông điệp với họ rằng buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do dân chủ, đặc biệt là quyền tự do chính trị. Đó là sân chơi bình đẳng của mọi công dân. Ông Diệu cho biết sau khi ông phát biểu xong, hội nghị đã vỗ tay rất nhiều. VOA được biết ông là một trong 15 diễn giả phát biểu tại hội nghị về tình trạng nhân quyền ở quốc gia mình. Họ là các nhà báo, các nhà hoạt động và những nạn nhân, thân nhân của các tù nhân chính trị tại các nước trong đó có Việt Nam, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Venezuela, Mauritania và Tây Tạng. Hội nghị Geneva về nhân quyền và dân chủ là một cuộc họp quốc tế thường niên lần thứ 9, mang lại cơ hội để các nhà đối kháng khắp thế giới lên tiếng, thu hút sự quan tâm đến việc giải quyết các vi phạm nhân quyền. Hội nghị được tổ chức trước phiên họp của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi bảo rằng là buộc Đảng Cộng sản chứ không phải là nhà nước Việt Nam. Bởi vì quan điểm của tôi thì là nhà nước Việt Nam chỉ là nhà nước bù nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên tôi muốn thưa thông điệp với họ rằng là buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng cái quyền tự do dân chủ, đặc biệt là quyền tự do chính trị. Đó là một sân chơi bình đẳng cho những công dân.
Ngày 22 tháng 2, Tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông báo cho rằng ở Việt Nam liên tục xảy ra việc hạn chế quyền tự do ngôn luận và tổ chức hội họp hòa bình. Các tù nhân lương tâm bị tra tấn và bị ngược đãi và bị xét xử không công bằng. Trước đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi gây áp lực chính quyền Việt Nam nhanh chóng điều trị bệnh cho tù nhân lương tâm Trần Thị Thúy và Đinh Nguyên Kha. Hôm 20 tháng 2, tổ chức này ra thông cáo kêu gọi hành động khẩn cấp đối với trường hợp tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha đang bị ngược đãi ở trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của thanh niên đang chịu án 4 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, nói với VOA rằng con trai của bà cần được xét nghiệm và điều trị thích hợp, ngay cả khi anh yêu cầu trại giam trả kết quả xét nghiệm nhưng cũng bị từ chối.
Như đã nói với lại Tổ chức Ân xá Quốc tế là cháu nói là cháu không có được đưa đi là khám sức khỏe ngay cái bệnh viện, mà họ chỉ đưa cháu đi khám bệnh ngay tại cái bệnh viện của cái trại tù Xuyên Mộc. Tôi có đưa cái hình ảnh của cái trại tù Xuyên Mộc mà trị bệnh cho tù nhân lương tâm ở trại tù Xuyên Mộc đó, là nó tệ hại như thế nào, nhưng mà họ chỉ xét nghiệm là HIV. Họ nói con là không có bị HIV thôi, nhưng mà con đòi cái giấy mà xét nghiệm đó thì họ không đưa.
Theo bà Liên, cách đây 3 tháng, anh Kha được phẫu thuật cắt bỏ khối u lành có kích thước bằng trái chanh trong dạ dày. Tuy nhiên, dù anh Kha và gia đình nhiều lần yêu cầu được đưa đi trị bệnh, quản lý trại giam vẫn từ chối, không cho anh được điều trị chữa bệnh hậu phẫu. Khi đến thăm anh Kha vào ngày mùng 6 Tết, bà Liên được anh Kha nhắn lại như sau.
Tại vì lúc đó mà tranh đấu cho anh Đặng Xuân Diệu thì con đã bị họ cầm chân, lúc đó là con chân con là bị ghẻ lở không, họ cầm chân con rất là sợ. Con muốn lên tiếng cho mẹ biết, các tổ chức nước ngoài là nếu mà con không lên tiếng thì các anh, cái tù nhân khác họ cũng bị như vậy, mà họ không dám, gia đình họ không dám lên tiếng. Đó, con muốn mẹ lên tiếng cho con và cho những người khác là họ phải đưa tất cả tù nhân lương tâm, 20 tù nhân lương tâm ở tại K3 Xuyên Mộc đi xét nghiệm và khám bệnh tổng quát tại bệnh viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng việc khước từ điều trị có thể được xem là tra tấn hoặc một hình thức đối xử tàn ác vô nhân đạo nhằm trừng phạt tù nhân. Anh Đinh Nguyên Kha bị bắt vào hồi tháng 10 năm 2012 vì phát truyền đơn chỉ trích phản ứng của nhà nước Việt Nam trước những hành động bá quyền của Trung Quốc về Biển Đông. Anh Kha bị truy tố tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự và bị Tòa án tỉnh Long An tuyên phạt 8 năm tù kèm theo 3 năm quản chế. Cũng trong vụ án này, một người bạn của Kha là cô Nguyễn Phương Nguyên cũng bị tuyên phạt 6 năm tù giam. Sau đó, trong phiên sơ thẩm, Kha bị tuyên án 4 năm và Nguyên bị tuyên án 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách. Tương tự như trường hợp của Đinh Nguyên Kha, Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 17 tháng 2 ra thông cáo kêu gọi Việt Nam cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp cho bà Trần Thị Thúy, một Phật tử hòa hảo tại tỉnh Đồng Tháp, đang bị giam ở trại An Phước, tỉnh Bình Dương. Gia đình bà cho tổ chức ân xá quốc tế biết bệnh của bà ngày càng trầm trọng, khối bú trong tử cung tiếp tục lớn ra và vì quá đau nên bà không thể tự đi đứng được. Bà còn bị nổi mụn nhỏ khắp người, phình to, chảy máu mũ. Mặc dù có nguy cơ bị nhiễm trùng, vì bà ngủ với sàn phòng giam, quản lý trại giam không cung cấp đủ vật dụng y tế thiết yếu cho bà, kể cả không cho phép đưa cho bà các cái băng dán thuốc mà gia đình đem đến. Gia đình bà liên tục yêu cầu phía trại giam cho phép gia đình chi trả tiền điều trị bệnh cho bà, nhưng phía trại giam vẫn từ chối. Theo lời gia đình, bà Thúy nói bà không biết phải sống ra sao nếu không được điều trị đàng hoàng trong điều kiện khắc nghiệt của nhà tù. Bà Thúy bị kết án 8 năm tù với tội danh lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Bà bị bắt vào hồi tháng 8 năm 2010 cùng với 6 người khác. Theo cáo trạng, bà Thúy và 6 nhà hoạt động khác bị xét xử vì cáo buộc tham gia các hoạt động liên quan đến Việt Tân, một tổ chức có trụ sở tại hải ngoại tranh đấu ôn hòa cho nhân chủ tại Việt Nam. Bà đã từ chối những cáo buộc này. Vào tháng 9 năm 2011, Ủy ban điều tra và bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đưa ra phán quyết số 46 năm 2011 khẳng định việc bắt giữ bà Thúy và 6 nhà hoạt động khác là tùy tiện và yêu cầu trả tự do cho họ. Tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi trả tự do cho bà Trần Thị Thúy và Đinh Nguyên Kha ngay lập tức và vô điều kiện, vì họ là những tù nhân lương tâm bị giam giữ chỉ vì đã sử dụng quyền tự do biểu đạt của mình. Tổ chức ân xá quốc tế cũng kêu gọi mọi người trên thế giới lên áp lực nhà cầm quyền Việt Nam cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp, bao gồm việc đưa họ vào bệnh viện và đi điều trị nếu cần. Chính quyền Việt Nam thường xuyên cho rằng các thông tin mà tổ chức ân xá quốc tế đưa ra là sai sự thật. Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam cho rằng là thành viên của 7 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, trong đó có công ước chống tra tấn. Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc đầy đủ cam kết nghĩa vụ của quốc gia thành viên. Gia đình ba phụ nữ Việt vượt biên đang bị giữ tại Indonesia sắp được cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc phỏng vấn. Theo hãng tin ABC của Australia ngày 20 tháng 2 cho biết, gia đình của ba người phụ nữ Việt Nam này sắp được các phái viên của Liên Hiệp Quốc từ Thái Lan sang phỏng vấn trong tuần này. Tuy nhiên, VOA chưa liên lạc được với họ để xác nhận thông tin. Hôm 10 tháng 2, bà Trần Thị Lụa cho VOA biết chiếc tàu chở ba gia đình có tất cả 16 người đã chết máy. Bà Lụa cho biết tàu của họ bị va vào đá và sau đó được người dân và cảnh sát ra cứu và đưa vào bờ. Bà nói trong đoàn có 12 trẻ em. Bà Lụa yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đỡ tất cả những người vượt biên trong đoàn được sang Úc hoặc đưa đến một nước thứ ba. Bà Trần Thị Lụa là một trong ba người phụ nữ mà VOA đã đưa tin khi họ từ Bình Thuận tìm đường vượt biên sang Úc lần thứ nhì vào ngày 31 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu. Hai phụ nữ còn lại là Trần Thị Thanh Loan và Trần Thị Phúc. Ba người phụ nữ này trước đây đã vượt biên sang Úc và bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2015. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, Tòa án tỉnh Bình Thuận phạt họ tổng cộng 6 năm tù giam theo Điều 275 về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Khi đó, bà Trần Thị Thanh Loan bị tuyên án 36 tháng tù giam, ông Hồ Trung Lợi, chồng của bà Loan, bị 24 tháng tù giam và bà Trần Thị Lụa 30 tháng tù giam. Bà Lụa nói với truyền thông Australia rằng thà bị bắn chết còn hơn bị trả về Việt Nam lần nữa. Chính phủ Australia từng tuyên bố sẽ hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng con người. Tổ chức phi chính phủ No Right Turn nói rằng việc bà Lụa đối mặt với bản án 30 tháng tù sau khi bị trục xuất vào lần trước cho thấy rằng bà đã phải đối mặt với những nỗi sợ hãi vì bị đàn áp và cần phải được cấp quy chế tị nạn. Và điều này cho thấy rằng Australia trước đây đã vi phạm luật lệ của nước này, đã đẩy bà trở lại nơi bà bị đàn áp. Rõ ràng rằng Australia không còn quan tâm đến nghĩa vụ của mình theo Công ước về người tị nạn. Hội đồng Liên thông Việt Nam mới đây đã ra tuyên bố lên án nhà chức trách tỉnh Nghệ An đàn áp một đoàn giáo dân khi họ cố gắng đi nộp đơn kiện hãng Formosa. Hội đồng với thành viên thuộc các tôn giáo Cao Đài, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Tin Lành đã gửi tuyên bố hôm 21 tháng 2. Tuyên bố cáo buộc rằng hôm 14 tháng 2, chính quyền Nghệ An đã ngăn cản và đàn áp các giáo dân, giáo sứ Sông Ngọc, tỉnh Nghệ An khi họ trên đường đi đến Tòa án thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để nộp đơn đòi hãng Formosa bồi thường. Thông qua tuyên bố của mình, Hội đồng Liên Tôn tố cáo rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm nghiêm trọng các quyền con người, đặc biệt là vi phạm trắng trợn quyền khởi kiện của công dân. Hội đồng cũng phản đối công an, cảnh sát Nghệ An đã gài bẫy, vu khống, sử dụng vũ lực thô bạo đối với nhân dân khi họ đang thực hiện quyền công dân một cách đúng luật và ôn hòa. Linh mục Đinh Hữu Thoại, một trong những người ký tuyên bố của Hội đồng Liên Tôn, nói thêm với VOA về mục đích của tuyên bố.
Là để cho những kẻ mà đã gây ra những việc này, họ phải ý thức và họ phải thay đổi cái hành vi của họ. Nhà cầm quyền này họ đâu có tôn trọng pháp luật đâu mà. Mình chỉ lên tiếng nói, họ lắng nghe, họ phản hồi tốt. Không thì mình cứ tiếp tục dùng áp lực, cái này cái khác thôi.
Linh mục Thoại hiện phụ trách giáo phận Đà Nẵng và dùng Quảng Nam. Một ngày trước tuyên bố của Hội đồng Liên Tôn hôm 20 tháng 2, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh cũng ra thông báo nói hành động của chính quyền ngăn cản đoàn người khởi kiện là vi phạm nghiêm trọng quyền của con người, quyền công dân Việt Nam. Nhà máy đặt ở Hà Tĩnh thuộc hãng Formosa của Đài Loan hồi tháng 4 năm ngoái đã gây ra ô nhiễm biển nghiêm trọng. Hãng đã nhận trách nhiệm và đền bù cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la để khắc phục hậu quả ở ven biển 4 tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Người dân ở sông Ngọc, tỉnh Nghệ An cho rằng họ bị ảnh hưởng bởi vụ ô nhiễm nhưng không nằm trong danh sách được đền bù, vì vậy họ đã kiện Formosa. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã bị cản trở hôm 14 tháng 2. Thông tin trên mạng xã hội trước đó và tuyên bố mới đây của Hội đồng Liên Tôn cho hay, giới chức tỉnh Nghệ An đã cấm các chủ phương tiện vận tải công cộng chở đoàn người khởi kiện. Tiếp đó, khi người dân quyết tâm đi bộ và xe máy đến tòa án, cũng trên quãng đường hơn 170 cây số, chỉ sau khi mới được 20 cây số, họ đã bị lực lượng công an gài bẫy cho người trà trộn ném đá vào cảnh sát cơ động để lực lượng này có cớ đánh đập đến đổ máu, làm bị thương gần 50 giáo dân. Tuyên bố của Hội đồng nói phía công an đã cướp đoạt, phá nát các phương tiện ghi hình, bắt các phóng viên báo chí tự do và nghiêm trọng hơn là đã tấn công gây thương tích cho linh mục Nguyễn Đình Thục là người dẫn đầu cuộc đi kiện. Theo tuyên bố, sau cuộc trấn áp, báo chí nhà nước đã đăng bài vu khống, chụp mũ cho đoàn người và linh mục Nguyễn Đình Thục về tổ chức bạo loạn, tấn công lực lượng an ninh, gây thương tích cho nhiều cán bộ và nhân viên công lực. Hội đồng Liên Tôn nói họ lên án các phương tiện truyền thông nhà nước vì trơ trẽn vu khống đoàn người khiếu kiện, hầu tiếp tay cho âm mưu bắt bớ và xử tòa các nạn nhân vô tội trong tương lai. Hội đồng cảnh báo rằng việc tiếp tục đàn áp người dân, nhất là các nạn nhân của thảm họa đi đòi công lý và quyền lợi, chẳng những không những giải quyết được những vấn đề do Formosa gây ra, mà trái lại còn đẩy đất nước vào khủng hoảng mọi mặt và nguy cơ ngoại xâm, cũng như làm dày thêm hồ sơ tội ác của Đảng Cộng sản. Trong các cuộc phỏng vấn cách đây ít ngày, linh mục Nguyễn Đình Thục đã xác nhận với VOA về các sự việc này, trong khi chính quyền địa phương không hồi đáp các đề nghị của VOA về xác nhận thông tin.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Thưa quý vị, một tòa án Hồng Kông đã kết án ông Tăng Âm Quyền, cựu đặc khu trưởng của Hồng Kông, 20 tháng tù giam về tội có hành vi sai trái. Ông Tăng Âm Quyền, 72 tuổi, đã bị buộc tội hồi tuần trước vì đã không tiết lộ cuộc đàm phán thuê một căn hộ sang trọng của một nhà đầu tư lớn trong một công ty truyền thông đang muốn có giấy phép phát sóng kỹ thuật số từ chính phủ. Hôm thứ Tư, thẩm phán Andrew Chan nói khi tuyên án ông Tăng rằng, chưa bao giờ trong sự nghiệp tư pháp của tôi nhìn thấy một người ở vị trí cao đến như vậy rơi vào tình cảnh này. Phán quyết đã làm hỏng sự nghiệp phục vụ lâu dài và nổi trội của ông Tăng, người đứng đầu Hồng Kông từ năm 2005 đến năm 2012. Ông là quan chức cấp cao nhất bị kết án trong lịch sử của Hồng Kông. Hồi tháng 9, ông đã phải đối mặt với một phiên tòa tái thẩm cho một cáo trạng khác về hối lộ. Đoàn hội thẩm đã không đạt được một quyết định đồng thuận trong vụ này. Hồng Kông nổi danh về chính quyền trong sạch, nhưng danh tiếng này đã bị lung lay trong những năm gần đây vì một chuỗi các vụ tham nhũng bị phanh phui.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trong lúc Tổng thống Donald Trump chuẩn bị ký một sắc lệnh cấm nhập cảnh được sửa đổi trong tuần này, Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa ban hành những hướng dẫn mới sẽ tăng cường việc trục xuất và thực thi các luật lệ di trú. Theo tường trình của thông tín viên Jeff Sussman Olney của đài VOA từ Washington, chính quyền của ông Trump đang ra sức thực thi mục tiêu ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Các thông báo mới của Bộ An ninh Nội địa đề ra các biện pháp mạnh hơn trong việc thực thi luật lệ di trú. Thư ký báo chí của Nhà Trắng Sean Spicer cho biết.
Thông báo liên quan đến sắc lệnh hành pháp về an ninh biên giới và tăng cường thực thi luật di trú đề ra các biện pháp mà Bộ An ninh Nội địa sẽ tiến hành để đảm bảo an ninh ở biên giới phía nam của đất nước, ngăn chặn việc nhập cư bất hợp pháp trong tương lai và gửi trả những người nhập cư bất hợp pháp về nước họ một cách nhanh chóng, nhất quán và nhân đạo.
Những hướng dẫn mới đưa ra các kế hoạch chi tiết để tăng tốc việc trục xuất, tăng số di dân cần sớm bị trục xuất và lập danh sách bổ sung nhân lực cho các cơ quan thực thi luật pháp địa phương. Kế hoạch này cũng bao gồm việc tuyển dụng thêm 15.000 nhân viên hải quan và di trú và tuần tra biên giới. Theo Nhà Trắng, mục tiêu hiện nay không phải là một đợt trục xuất hàng loạt.
The message from this White House and from the DHS is that those people who are in this country.
Thông điệp mà Nhà Trắng và Bộ An ninh Nội địa muốn gửi đi là các di dân bất hợp pháp đang ở trên đất nước đề ra một mối đe dọa đối với sự an toàn của công chúng hoặc đã phạm tội sẽ bị trục xuất trước tiên, và chúng tôi kiên quyết đảm bảo rằng điều đó được thực hiện.
Các hướng dẫn này không loại bỏ chính sách bảo vệ đối với những người thuộc chương trình tạm hoãn trục xuất vì đã đến Mỹ lúc còn nhỏ. Chương trình này tạo điều kiện cho một số người nhập cư bất hợp pháp được làm việc và sinh sống ở Mỹ, mặc dù không cấp cho họ quy chế định cư hợp pháp. Các hướng dẫn mới này được đưa ra trong lúc Tổng thống chuẩn bị ban hành phiên bản sửa đổi của sắc lệnh tạm cấm du hành trước đó đã bị các tòa án chặn lại. Sắc lệnh được công bố lần đầu tiên vào cuối tháng 1 nhắm vào 7 nước có phần lớn dân số theo Hồi giáo. Nó đã làm dấy lên những cuộc biểu tình lớn tại các sân bay trên khắp nước Mỹ. Nhà Trắng nói Tổng thống Trump sẽ không từ bỏ sắc lệnh này.
Chúng tôi sẽ thắng bởi vì Tổng thống được trao quyền để làm những gì ông phải làm để bảo vệ đất nước.
Sau hơn 3 năm chiến tranh đã đẩy khoảng 3 triệu người vào cảnh thất tán, nay Nam Sudan đang rơi vào tình trạng đói kém. Những người dân đang chịu đói kém nặng ở Nam Sudan nằm trong số nhiều triệu người cùng chung số phận ở vùng sừng châu Phi, tất cả đều chịu ảnh hưởng của nạn hạn hán nghiêm trọng. Nạn đói kém ở Nam Sudan còn chịu thêm một mối nguy hiểm khác, đó là mất an ninh lương thực. Các cơ quan cứu trợ đang nỗ lực cứu đói cho hay họ không đến được những vùng xa xôi hẻo lánh, những nơi kinh tế đã sụp đổ hoàn toàn vì chiến tranh giữa chính phủ và phiến quân. Theo tường trình của thông tín viên Mariama Diallo của đài VOA, Cơ quan Nhi đồng Liên Hợp Quốc gọi tắt là UNICEF cho hay nạn đói kém ở Nam Sudan đang là một thảm họa.
We estimate nearly 1.4 million children in Nigeria, Somalia.
Bà Marisi Mercado, giới chức của UNICEF, nói chúng tôi đang ước tính gần 1,4 triệu trẻ em ở Nigeria, Somalia, Yemen và Nam Sudan, nơi tình trạng đói kém được tuyên bố chính thức, đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng và đang kề cận với nguy cơ chết vì đói. Báo cáo chính thức về tình trạng đói kém tại một số nơi ở Nam Sudan nhấn mạnh rằng người dân đang chịu cảnh đói kém nghiêm trọng do cuộc nội chiến vẫn gây ra. Ông Ishaha Cho Arua là giám đốc Cục Thống kê Nam Sudan.
The long-term effects of the conflict, coupled with high food prices.
Ảnh hưởng hàng sâu của cuộc xung đột cộng với giá cả lương thực tăng cao, khủng hoảng kinh tế, sản lượng nông nghiệp thấp và cơ hội mưu sinh cạn kiệt.
Ông Arai nói tiếp rằng hậu quả là 4,9 triệu người đang đói khát. Ông Eugene Ogushu, điều phối viên chương trình cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc dành cho Nam Sudan, nói rằng bi kịch chính phần lớn là do con người gây ra.
It's largely because of the conflict. It's largely because of insecurity.
Phần lớn là do mất an ninh, những thách thức mà các nhân viên cứu trợ thường xuyên đối mặt. Nhân viên cứu trợ bị tấn công và tài sản của các tổ chức cứu trợ bị đánh cướp, hôi của.
Ông David Shearer, người đứng đầu phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan trong chuyến đi thăm Malacca hôm thứ Sáu tuần trước, cho biết các lực lượng của chính phủ gây khó khăn, không cho các cơ quan cứu trợ tiếp cận các gia đình bị thất tán vì những cuộc giao tranh mới đây trong khu vực.
Ngay vào lúc này, chúng tôi đang gặp khó khăn thực sự bên bờ Tây của sông Nile, khu vực Walshuluk, nơi có khoảng 20.000 người di tản khỏi Walshuluk và đang di chuyển đến một khu làng khác. Buổi sáng hôm đó, chúng tôi tìm cách băng qua sông, nhưng các lực lượng quân sự của chính phủ không cho phép chúng tôi đi vào Walshuluk.
Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir hôm thứ Ba hứa rằng các cơ quan cứu trợ được đảm bảo an toàn để tiếp cận với thường dân đang bị đói.
The government will ensure that all humanitarian and development.
Chính phủ sẽ bảo đảm rằng tất cả các tổ chức phát triển và nhân đạo được tiếp cận không hạn chế với dân chúng trên cả nước.
Ông Brian Abeda, cố vấn về chính sách châu Phi của tổ chức INAP Project, nói rằng giải pháp duy nhất là cộng đồng quốc tế cần phải giúp khởi động một tiến trình hòa bình, một điều mà ông nói là hiện đang thiếu vắng.
And at some point the international community has to weigh which is more important, catering to the needs of.
Cộng đồng quốc tế cần phải cân nhắc lại điều gì quan trọng hơn: chăm lo cho những người thất tán, chữa trị các triệu chứng hay trị nguyên nhân gây ra vấn đề.
Cuộc nội chiến Nam Sudan đang chia rẽ đất nước theo sắc tộc, dẫn đến nguy cơ mà Liên Hợp Quốc cảnh báo là sẽ rất tàn khốc vì đói kém và diệt chủng. Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây, Cộng tác viên Ngọc Hân sẽ tường trình về những phát triển trong mối quan hệ ngoại giao giữa Australia và Mỹ một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.
Kính thưa quý thính giả, trong mấy ngày qua và đặc biệt là vào cuối tuần, vài dấu hiệu tích cực đã phát hiện cho thấy băng giao song phương Úc-Mỹ có vẻ đang trở lại mức độ bình thường, mặc dù một vài khác biệt vẫn còn cần được giải quyết. Trước hết là chuyến thăm viếng chính thức hàng năm ngày thứ Bảy 18 tháng 2 tại New Zealand của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull để lãnh tụ hai nước chia sẻ quan điểm về các vấn đề song phương và khu vực. Tuy vậy, đằng sau của cuộc thảo luận Malcolm Turnbull Bill English vẫn là chính sách của nước Mỹ dưới thời đại Donald Trump, vì Mỹ vẫn là cường quốc lãnh đạo trong liên minh tam giác Hoa Kỳ, Úc Châu, New Zealand. Australia và New Zealand là hai quốc gia Nam Thái Bình Dương đã phát triển, có nền kinh tế phồn thịnh, mà sự tăng trưởng tổng sản lượng nội địa GDP tùy thuộc phần lớn vào mậu dịch với Trung Quốc. Chính sách của Canberra và Wellington là làm thế nào để dung hòa được quyền lợi kinh tế với Trung Quốc và quyền lợi an ninh quốc phòng với Hoa Kỳ, tức là không phải bị đặt vào tình trạng phải chọn lựa giữa Bắc Kinh và Washington. Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị đã đánh giá tình trạng tế nhị này trong chuyến thăm viếng Australia và New Zealand hai tuần trước và đã có lời phát biểu rất ngoại giao là Canberra và Wellington không phải có sự lựa chọn như vậy. Trong một chiều hướng nào đó, Bắc Kinh đã và đang sử dụng quyền lực mềm để tạo thêm ảnh hưởng tại hai quốc gia dân chủ đồng minh của Hoa Kỳ. Trong khi đó, tại Washington, ít nhất là trong giai đoạn sơ khởi cầm quyền, Tổng thống Donald Trump quan tâm nhiều về chính trị quốc nội, cổ vũ tinh thần dân tộc nước Mỹ trên hết, tuyên bố theo đuổi chính sách bảo hộ thị trường, bày tỏ ý muốn cải thiện hợp tác với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, đánh giá thấp vai trò của NATO và đôi khi còn coi thường đồng minh chẳng hạn như đã thể hiện qua cuộc thảo luận bằng điện thoại 25 phút với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull vào ngày 28 tháng Giêng vừa qua. Chỉ trong 4 tuần lễ đầu, Tổng thống Donald Trump còn gặp nhiều khó khăn trong tiến trình tư pháp đối với sắc lệnh cấm di dân từ 7 quốc gia Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày. Ông còn đang gặp trở ngại trong việc tuyển chọn bổ nhiệm cố vấn an ninh mới để thay thế cho cựu trung tướng Michael Flynn. Ông còn đang tranh cãi với giới truyền thông Mỹ mà ông gọi là kẻ thù của dân chúng Hoa Kỳ đối với các tiết lộ về hoạt động tình báo của Nga trong sinh hoạt bầu cử tại Mỹ. Chính giới tại Australia, chính phủ và các thế lực đối lập, cũng như giới chuyên gia về ban giao quốc tế và an ninh quốc phòng, rất quan tâm theo dõi và e ngại về tình trạng có vẻ như bất ổn định trong guồng máy chính phủ tại Washington DC. Tại New Zealand, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã có nhận xét rằng Tổng thống Donald Trump đang lãng phí thời giờ tranh cãi với giới truyền thông báo chí tại Mỹ và đã trích dẫn một câu nói bất hủ của Winston Churchill, lãnh đạo danh tiếng của Vương quốc Anh trong thời chiến rằng chính trị gia mà than phiền về truyền thông báo chí thì chẳng khác nào như thủy thủ than phiền về biển cả. Thủ tướng Úc khuyên tân Tổng thống Mỹ nên sử dụng truyền thông như phương tiện chuyển đạt chính sách thông tin đến quần chúng. Nếu lời khuyên này có thể đến tai Tổng thống Donald Trump thì có lẽ ông cũng chẳng lắng nghe. Tuy vậy, ông Malcolm Turnbull rất quan tâm cải thiện quan hệ cá nhân với ông Donald Trump đến mức độ mà chính phủ Úc đã mướn một cố vấn Mỹ chuyên về cá tính và nhân cách của ông Donald Trump với hy vọng đạt được kết quả. Cũng tại New Zealand, ông Malcolm Turnbull đã cảm ơn một cách rất ngoại giao trong khi vẫn không chấp thuận đề nghị của Thủ tướng Bill English trong việc định cư tại New Zealand một số ít người tị nạn mà Úc đang chịu trách nhiệm. Lý do của sự từ chối này là vì Thủ tướng Úc muốn tiếp tục thuyết phục Tổng thống Donald Trump thi hành thỏa hiệp mà Úc đã có với chính quyền Obama, một thỏa hiệp mà chính Tổng thống Donald Trump coi là tồi tệ. Trong cuộc hội kiến hàng năm này, lãnh tụ Australia-New Zealand đã dành nhiều thời giờ để thảo luận hai vấn đề có liên hệ rất nhiều đến Tổng thống Donald Trump, đó là chính sách tự do hóa mậu dịch và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Về tự do hóa thương mại, hai thủ tướng Úc, New Zealand chia sẻ lập trường với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hơn là với Tổng thống Donald Trump. Lãnh tụ hai nước tin rằng chính sách bảo hộ thị trường mà ông Donald Trump nói là ông sẽ áp dụng sẽ bất lợi cho sự phát triển của toàn thế giới và bất lợi ngay cho cả Hoa Kỳ. Đối với TPP, mặc dù ông Donald Trump đã chỉ thị tiến hành thủ tục hủy bỏ thành viên của Mỹ, Thủ tướng Úc và New Zealand và có thể một phần nào đó Thủ tướng Nhật Bản vẫn tiếp tục thăm dò khả năng tái tạo TPP không có Mỹ, hoặc là với hy vọng vào lúc nào đó Mỹ sẽ trở lại với TPP. Tuy Việt Nam không hoặc chưa bình luận gì về vấn đề này, nhưng thật ra nếu TPP có thể được phục hoạt và có Mỹ thì Việt Nam là thành viên hưởng lợi nhiều nhất. Một cuộc nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới năm 2016 ước tính rằng Việt Nam có thể gia tăng 10% tổng sản lượng nội địa GDP vào năm 2030 nếu Hiệp định TPP nguyên thủy được thi hành. Trong ban giao kinh tế với Mỹ, có lúc tầm nhìn từ Canberra đã xuống thấp. Ngoại trưởng Julie Bishop đã nói với Ngoại trưởng Vương Nghị là bà không tin vào lời nói của Tổng thống Donald Trump khi Tổng thống Mỹ muốn hủy bỏ hoặc duyệt xét lại Hiệp định Tự do Thương mại FTA với 11 đối tác, kể cả Australia. Theo tiết lộ độc quyền của hãng tin Fairfax Media, Ngoại trưởng Julie Bishop coi đây là một điều phi lý vì Hoa Kỳ đạt được lợi nhuận rất cao so với Australia nhờ vào Hiệp định FTA mà hai nước đã ký kết và có hiệu lực từ năm 2005. Chính phủ Úc cũng như các chính phủ thân hữu dân chủ phương Tây khác đã rất quan ngại đối với những phát biểu nhận xét của Tổng thống Donald Trump về các vấn đề an ninh và hợp tác quốc phòng, kể cả Hiệp ước Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO. Tuy nhiên, Canberra có vẻ an tâm hơn kể từ sau khi cựu trung tướng James Mattis được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng và ông Rex Tillerson được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao. Hai nhân vật quan trọng này trong chính quyền Donald Trump có vẻ như đã thành công thuyết phục được Tổng thống mới trở lại với những nguyên tắc căn bản của chính sách Mỹ trong nhiều thập niên qua, chẳng hạn như đối với Bắc Kinh trong vấn đề chính sách một nước Trung Hoa, duy trì quan hệ đồng minh chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản, vai trò thiết yếu của NATO và nghi vấn trong việc hợp tác quân sự với Tổng thống Putin của Liên bang Nga. Như là dấu hiệu tích cực trong ban giao với Mỹ, Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng chính phủ Úc sẽ cứu xét cẩn thận nếu nhận được yêu cầu từ Washington trong việc tăng cường nỗ lực đánh bại tổ chức khủng bố Hồi giáo gọi là IS. Trong lĩnh vực này, Australia là quốc gia bên ngoài NATO đang có đóng góp cao nhất. Vài ngày trước đây tại Brussels, sau phiên họp NATO và hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Úc nữ nghị sĩ Maurice Penn nói rằng bà không loại trừ khả năng cứu xét đề nghị hợp tác với Liên bang Nga trong nỗ lực đánh bại tổ chức IS. Tại Trung Đông, lập trường của Australia rõ rệt hơn là phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel, ông Netanyahu. Australia ủng hộ Do Thái nhưng chủ trương vấn đề phải được giải quyết với chính sách gọi là hai quốc gia, tức là Israel và Palestine. Thủ tướng Israel sắp công du Australia trong nay mai. Đây có thể là khác biệt quan điểm giữa Canberra và Washington. Australia coi Biển Đông là vấn đề quyền lợi quốc gia vì 2/3 hàng hóa xuất nhập khẩu với Bắc Á được chuyên chở qua hải lộ huyết mạch này. Australia quan tâm theo dõi động thái của Bắc Kinh và đã từng lên tiếng chỉ trích kế hoạch quân sự hóa của Trung Quốc. Vào cuối tuần, đội tàu chiến Mỹ gồm cả hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson bắt đầu tuần tra Biển Đông một ngày sau khi Bắc Kinh đã tập trận tại đây với một đội tàu chiến của họ. Tất nhiên, hợp tác liên minh giữa Mỹ và Australia tại Biển Đông là điểm tích cực cho cả Việt Nam. Ngọc Hương tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories, giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Hôm nay, ta tiếp tục nói về từ book. Sách, hay ta thường gọi chung là sách vở, là những vật thông thường nên ta dễ coi chúng là những thứ đương nhiên và không nhận rõ giá trị. Nhưng từ book lại là một từ rất hữu dụng và rất phổ biến trong nhiều thành ngữ. Ta hãy bắt đầu với book, được dùng như động từ. To book là một thành ngữ lóng. Một số chuyên gia cho rằng nó được sử dụng lần đầu tiên là vào thập niên 1970. Nó có nghĩa là rời đi, thường là một cách vội vã. Vì thế khi ai đó nói "Can't talk now, I got a book," thì có nghĩa là họ phải vội vã để đi đâu đó. Book cũng là một động từ rất hữu dụng cho việc du hành. Chẳng hạn, ta book một chuyến bay, có nghĩa là trả tiền để giữ chỗ trước trên một chuyến bay. Ta cũng có thể book một phòng khách sạn hay một bàn ăn tại nhà hàng. Nhiều từ điển trên mạng nói cách sử dụng động từ book với nghĩa này bắt đầu vào năm 1841. Đương nhiên, thời đó thì mọi người không mua vé giữ chỗ trên máy bay mà là mua vé giữ chỗ trên xe lửa. Ta cũng có thể book một nhạc công hay một nghệ sĩ trình diễn. Book trong trường hợp này có nghĩa là thuê, mướn người nào, thường là để cho một dự án đặc biệt, nhất thời. Một số chuyên gia nói cách dùng từ book này bắt đầu vào năm 1872. Những người được sử dụng để thuê mướn các nghệ sĩ đó thường được gọi là bookers, nhưng không nên lẫn lộn bookers với bookies. Bookie là người nhận cá cược của những tay đánh bạc. Đây thường là một hoạt động bất hợp pháp. Một hành động bất hợp pháp khác có liên quan đến books, gọi là cooking the books. Nghe như nấu nướng, làm món ăn, nhưng không phải thế. Bookkeepers, ta gọi là kế toán viên, là người làm hồ sơ các hoạt động tài chính của các doanh nghiệp. Họ cook the books khi họ thêm thông tin sai lạc. Chẳng hạn, mọi người có thể nói dối về số thu nhập để đóng thuế ít hơn. Họ khai man về số thu nhập của họ. Bạn có thể đoán cảnh sát đôi khi sẽ làm gì với những tay bookies, bất hợp pháp, hay những người bị bắt gặp, cooking the books. Cảnh sát sẽ book họ. Trong trường hợp này, book có nghĩa là chính thức truy tố ai đó về một tội phạm. Bookham Dano là một câu rất phổ biến trong một chương trình truyền hình về cảnh sát được chiếu ở Hoa Kỳ từ năm 1968 đến năm 1980. Các nhà sản xuất truyền hình đã hồi sinh loạt phim Hawaii 5-0. Họ còn dùng khẩu hiệu Bookham Dano như một lời tán thành loạt show nguyên thủy. Và ta có thể kể tiếp một số thành ngữ khác với từ book.
Let's say the booked bookie goes to trial. He hopes for a light punishment, but instead the judge throws the book at him. The judge gives him the most serious punishment possible.
Giả sử tay bookie bị booked kia ra tòa, anh ta hy vọng sẽ chỉ bị phạt nhẹ, nhưng thay vì thế quan tòa lại throws the book at him, vì quan tòa đã tuyên phạt anh ta mức nặng nhất.
However, the judge must still do things by the book. She must honor the rules of the legal system. People who go by the book follow the rules.
Tuy nhiên, quan tòa vẫn phải làm mọi việc by the book, nghĩa là phải tôn trọng hệ thống pháp lý. Go by the book như vậy có nghĩa là làm theo đúng các luật lệ.
So there are people who are by the book, and then there are people who are open books. If you are an open book, you are easy to know because you share or show your thoughts and emotions easily.
Vậy là có những người by the book, theo đúng luật lệ, lại có những người là open books. Là một open book là người dễ biết bởi vì thường chia sẻ và bày tỏ ý nghĩa và cảm xúc một cách dễ dàng.
Nhà văn Mỹ Willa Cather, người đoạt giải Pulitzer năm 1923, đã dùng thành ngữ open book trong cuốn tiểu thuyết My Antonia của bà. Bà tả một buổi sáng Giáng sinh, một người láng giềng nghèo đi thăm một gia đình.
We persuaded our guest to stay for supper with us. He needed little urging. As we sat down to the table, it occurred to me that he liked to look at us and that our faces were open books to him. When his deep-seeing eyes rested on me, I felt as if he were looking far ahead into the future for me, down the road I would have to travel.
Chúng tôi cố mời vị khách ở lại ăn tối với chúng tôi. Cần phải dùng lời lẽ khẩn khoản một chút. Khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn, tôi nhận ra là ông ấy thích nhìn chúng tôi và gương mặt của chúng tôi phơi bày những cảm nghĩ của chúng tôi đối với ông ấy. Khi ông ấy hướng cặp mắt đăm đăm nhìn vào tôi cảm thấy như ông ấy hướng nhìn xa vào tương lai đến tận cuối con đường mà tôi sẽ đi.
Bà Cather là tác giả nhiều cuốn sách. Nhưng không cần phải là tác giả sách thì người ta mới nói là ta đã viết một cuốn sách. Tôi xin giải thích chuyện này. Khi nói ai đó đã viết một cuốn sách, written a book, về một điều gì đó, thì có nghĩa là họ biết rất nhiều về một đề tài. Họ là một chuyên gia. Chẳng hạn như một người bạn của tôi ở đại học đã viết một cuốn sách về việc thức suốt đêm để học thi. Cô ấy là một chuyên gia về việc dồn hết việc học trong cả học kỳ vào một vài đêm thức trắng. Chính người bạn này cũng đã cố gắng tìm mọi cách để khỏi phải làm việc của mình. Thành ngữ để chỉ việc này là try every trick in the book. Ý nói, cố làm mọi thứ có thể được để làm hay khỏi phải làm một việc gì đó. Cô ta sẽ nói dối là bị ốm, hay thậm chí nói dối là phải đi dự đám tang của anh rể bà cố của cô ấy. Khi tìm cách trốn việc, nói dối về cái chết của người họ hàng xa lắc là một cái mẹo xưa nhất. Thành ngữ tiếng Anh chỉ mẹo này là the oldest trick in the book. Trick là mưu mẹo. The oldest trick in the book là một cái mẹo đã được sử dụng nhiều lần nhưng vẫn có hiệu quả. Ta hãy nghe các thành ngữ vừa rồi được sử dụng trong cuộc đối thoại sau.
What are you doing?
Bạn đang làm gì đấy?
Trying to fix my car. I have tried every trick in the book, but it just won't start.
Tìm cách sửa cái xe của tôi, nhưng tôi đã thử mọi cách rồi mà vẫn không mở được máy xe.
You should ask Elizabeth from apartment 3B for help.
Bạn nên nhờ cô Elizabeth ở phòng số 3B giúp cho.
You mean young, beautiful Elizabeth? Why would I ask her for help fixing my car.
Bà muốn nói cái cô Elizabeth trẻ tuổi xinh đẹp ấy ư? Vì sao mà tôi lại phải nhờ cô ấy sửa xe của tôi?
Because she wrote the book on fixing cars. Her grandfather, father, and four brothers are all mechanics. She's been fixing cars since she was 15 years old.
Vì cô ấy là chuyên gia về sửa xe mà. Ông nội cô ấy, cha cô ấy và bốn người anh của cô ấy đều là thợ máy. Cô ấy đã sửa xe từ hồi mới 15 tuổi.
Wow. I guess I shouldn't judge a book by its cover.
Oh, vậy là tôi không nên xét đoán người qua bề ngoài.
No, you shouldn't. Just because Elizabeth is young and beautiful, you thought she could not fix a car. She's also a great DJ. I just booked her for a party I'm planning.
Đúng thế. Không phải vì Elizabeth trẻ và đẹp mà bạn nghĩ là cô ấy không biết sửa xe. Cô ấy còn là một tay chọn nhạc cừ khôi đấy. Tôi đã mướn cô ấy làm công việc ấy cho một buổi tiệc tôi đang định tổ chức đấy.
Really? That's cool. You know, I may have prejudged Elizabeth, but I'm sure you have done the same. For example, what do you think about the guy who lives in apartment 4C?
Vậy ư, ghê nhỉ? Bạn biết không, tôi có thể xét đoán vội về Elizabeth, nhưng tôi đoán chắc bạn cũng thế thôi. Chẳng hạn như bạn nghĩ sao về cái tay ở căn hộ 4C?
The quiet accountant? He never talks about himself, so I wouldn't call him an open book. But he's really nice and seems trustworthy.
Cái anh chàng làm kế toán trầm lặng ấy à? Anh ta chẳng bao giờ nói về mình. Tôi sẽ không cho anh ta là dễ hiểu. Nhưng anh ta rất dễ mến và có vẻ đáng tin cậy đấy chứ.
What would you say if I told you he got busted for cooking the books on a big investment scam?
Bạn sẽ nghĩ sao nếu tôi nói cho bạn biết là anh ta đã bị chộp vì gian lận trong một vụ lừa đảo đầu tư lớn?
What? Are you serious?
Cái gì cơ? Bạn nói thật không đấy?
Yes, and it's not the first time he has been booked for this type of crime. So the judge threw the book at him. He'll be in prison for at least 7 years.
Có chứ. Và không phải là lần đầu anh ta bị chộp về loại tội này đâu nhé. Vì thế mà quan tòa giáng cho anh ta hình phạt nặng nhất. Anh Sa sẽ lãnh án tù ít nhất là 7 năm đấy.
Wow, you're right. You really can't judge a book by its cover.
Và trước khi khép lại chương này của luật bài Words and Their Stories, tôi xin giải thích một số thành ngữ chính. For granted. Thành ngữ ý nói, chấp nhận hay coi là chuyện đương nhiên, không thắc mắc. Thường hàm ý là không nhận ra trần giá trị của một người hay một sự kiện nào. To judge a book by its cover. Thành ngữ này đã được giải thích trong một bài học trước. Ý nói, không nên xét đoán việc gì hay ai đó qua bề ngoài. DJ. Danh từ, viết tắt của disc jockey. Chỉ người thường chọn nhạc phổ thông đã ghi âm để chạy trên đài phát thanh hay tại một buổi liên hoan hay hộp đêm. Backfire. Động từ, nói về một động cơ hay xe cộ. Có nghĩa là nổ lớn vì nhiên liệu sử dụng không đúng cách. Tính lóng có nghĩa là kết quả ngược với ý muốn hay trông đợi. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Đã 6 năm kể từ khi chính phủ Iran bắt giữ tùy tiện ba lãnh tụ chính trị có uy tín mà không chính thức truy tố hay đưa ra tòa xét xử. Hai trong số ba người bị bắt là Mehdi Karoubi và Mir Hossein Mousavi, hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2009. Người thứ ba là bà Zahra Rahnavat, vợ ông Mousavi và đồng thời là một nhà tranh đấu cho quyền phụ nữ. Tiếp theo sau kết quả cuộc bầu cử năm 2009, nhiều cuộc biểu tình ôn hòa đòi dân chủ với hàng triệu người đổ ra đường phố Tehran và những thành phố khác của Iran. Những cuộc biểu tình được biết dưới tên là Phong trào Xanh bị chính phủ đàn áp tàn bạo. Vào tháng 2 năm 2011, hai ông Karoubi, Mousavi và bà Rah Navad bị bắt và bị giam tại gia. Vào ngày đánh dấu 6 năm giam giữ tùy tiện ba người này, Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi trả tự do tức khắc cho họ và trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm bị giam giữ bất công tại Iran. Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Turner trong một tuyên bố bằng văn bản nói rằng việc tiếp tục giam giữ tại gia ông Karoubi, ông Mousavi và bà Rah Navad trái với những nghĩa vụ quốc tế của Iran, trong đó có những nghĩa vụ theo Công ước Quốc tế về Dân quyền và Quyền chính trị mà Iran là một quốc gia ký kết, phải đảm bảo cung cấp những vụ xử án công bằng tối thiểu và không bắt giữ hay giam cầm tùy tiện công dân của mình. Phát ngôn viên Turner nói thêm, chính phủ Iran nên tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản của tất cả các cá nhân tại Iran phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế, trong đó có việc đảm bảo những quyền tự do căn bản bày tỏ ý kiến và quyền tham gia các xã hội dân sự và tham gia trong tiến trình chính trị mà không sợ bị bắt bớ tùy tiện và giam cầm hay không được xét xử công bằng. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Iran nói sẵn sàng tát vào mặt Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hãy chờ đợi một cái tát mạnh vào mặt nếu cứ đánh giá thấp về khả năng phòng thủ của Iran. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ Iran nói hôm thứ Tư, vào lúc Tehran kết thúc cuộc tập trận. Kể từ khi nhận chức hồi tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cam kết sẽ cứng rắn với Iran, cảnh báo nước Cộng hòa Hồi giáo sau vụ thử phi đạn đạn đạo của nước này vào ngày 29 tháng 1 rằng Iran đang đùa với lửa. Tướng Mohammad Papur, người đứng đầu lực lượng vệ binh Iran được trang Sepah News dẫn lời nói, kẻ thù không nên sai lầm trong đánh giá vì sẽ nhận được một cái tát vào mặt nếu mắc sai lầm như vậy. Hôm thứ Tư, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã kết thúc 3 ngày diễn tập với tên lửa, pháo binh, xe tăng và máy bay trực thăng nhiều tuần sau khi ông Trump đưa ra lời cảnh báo về vụ phóng thử phi đạn của Iran. Moscow nói đang chờ đợi Hoa Kỳ đưa ra các đề xuất về sự hợp tác có thể xảy ra ở Syria. Hãng tin Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm thứ Tư. Tại cuộc họp báo ở Moscow, ông Lavrov cũng cho biết đề xuất của Hoa Kỳ về việc tạo ra các khu vực được gọi là an toàn ở Syria trước tiên phải được sự đồng ý của chính phủ Syria. Cảnh sát Malaysia hôm thứ Tư đã nêu danh một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên cùng với một quan chức hàng không nhà nước mà họ đang truy tìm để thẩm vấn cho vụ giết ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Cảnh sát của Malaysia cho biết nhà ngoại giao đang bị truy nã để thẩm vấn là ông Hyun Kwang Song, 44 tuổi, bí thư thứ hai của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ngoài ra, cảnh sát Malaysia cũng muốn thẩm vấn ông Kim Uk-il, 37 tuổi nhân viên hãng hàng không nhà nước Bắc Triều Tiên Air Koryo. Ông Khalid, cảnh sát trưởng của Malaysia cho biết cả hai đều ở Malaysia nhưng không thể xác nhận họ có đang ở trong đại sứ quán hay không. Cũng trong ngày thứ Tư, cảnh sát Malaysia nói rằng hai nữ nghi phạm, trong đó có một phụ nữ người Việt, thực hiện vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bằng chất độc, là họ biết rõ việc họ làm và đã được huấn luyện để làm việc đó. Video an ninh cho thấy hai nghi phạm đã thực hiện tấn công ông Kim Jong-nam ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur bằng chất độc.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America.